bài trích sách Tông Đồ Công Vụ. Khi ấy, các tông đồ làm nhiều phép lạ và nhiều việc phi thường trong dân, và tất cả mọi người tập hợp tại hành lang Salomon, nhưng không một ai khác dám nhập bọn với các tông đồ. Nhưng dân chúng đều ca tụng các ngài. Số những người nam nữ tin vào Chúa ngày càng gia tăng, đến nỗi họ mang bệnh nhân ra đường phố đặt lên giường chõng, để khi Phêrô đi ngang qua, ít nữa là bóng của người ngã trên ai trong họ thì kẻ ấy khỏi bệnh. Đông đảo dân chúng ở những thành phụ cận Jerusalem cũng tuôn đến, mang theo bệnh nhân và những người bị quỷ ám. Mọi người đều được chữa lành. Đó là lời Chúa. Hỡi nhà Israel, hãy xương lên đức từ bi của người muôn thuở. Hỡi nhà A-a-son, hãy xương lên đức từ bi của người muôn thuở. Hỡi những người tôn sợ Chúa, hãy xương lên đức từ bi của người muôn thuở.
Hỡi làm ta Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của người muôn thuở.
Xin đa mà những người thơ xây loài bò, đã biên nên tảng đá góc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ siêu trước mắt chúng tôi. Đây là những ngày Chúa đã thực hiện, nên chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó.
Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của người muôn thuở.
Thân lạy Chúa, xin gia ơn cứu độ. Thân lạy Chúa, xin ban cho đời sống phồn vinh, phúc đức cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Vì từ nhà Chúa chúng tôi cầu chúc cho chư dân, Chúa là Thiên Chúa và đã soi sáng chúng tôi.
Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của người muôn thuở.
Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Tôi là Gioan, anh em của chư huynh, đồng phần chia sẻ sự gian truân, vương quyền và kiên nhẫn trong Đức Giêsu Kitô. Tôi đã ở đảo Ba Mô vì lời Chúa và vì làm chứng Đức Giêsu. Một Chúa Nhật nọ, tôi xuất thần và nghe phía sau tôi có tiếng phán lớn như tiếng loa rằng: Hãy viết những điều ngươi thấy vào sách và gửi đến bảy giáo đoàn ở Tiểu Á. Tôi quay lại để xem coi tiếng ai nói với tôi. Vừa quay lại, tôi thấy bảy chân đèn bằng vàng, và ở dưới bảy chân đèn bằng vàng đó, tôi thấy một đấng giống như con người, mặc áo dài và ngang lưng thắt một dây nịt bằng vàng. Vừa trông thấy người, tôi ngã xuống như chết dưới chân người. Người đặt tay phải lên tôi và nói: Đừng sợ, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng. Ta là đấng hằng sống. Ta đã chết, nhưng đây ta vẫn sống đến muôn đời. Ta giữ chìa khóa sự chết và địa ngục. Vậy hãy viết những điều ngươi đã thấy và những điều đã xảy ra và những điều phải xảy ra sau này. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa khan, Tô-ma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phong theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói rằng: Bình an cho các con. Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cảnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại. Bấy giờ trong 12 tông đồ, con Tôma gọi là Didimo không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: chúng tôi đã xem thấy Chúa. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn người, thì tôi không tin. 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: bình an cho các con. Đoạn người nói với Tôma: hãy xỏ ngón tay con vào đây và hãy xem tay Thầy, hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy, chớ cứng lòng nhưng hãy tin. Tôma thưa rằng: lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi. Chúa Giêsu nói với ông: Tôma, vì con đã xem thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin. Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, hôm nay Chủ nhật thứ hai Phục Sinh và là Chủ nhật kết thúc tuần Bát Nhật lễ Phục Sinh. Và hôm nay cũng là Chủ nhật mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lập ra gọi là Chủ nhật kính Thiên Chúa tình thương nhân từ. Chúng ta có thể nói hai ý nghĩa: lòng tin hay sự cứng tin của Tôma và tình thương của Thiên Chúa được thể hiện trong bài phúc âm chúng ta vừa nghe qua. Và như thế thật là thích hợp để vào ngày Chủ nhật thứ hai Phục Sinh này, giáo hội cử hành ngày lễ kính tình thương nhân từ của Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình thương, và là tình thương nhân từ. Ngài tha thứ cho những kẻ phản nghịch đóng đinh Ngài chết trên thập giá, và Ngài đã sống lại đến ban bình an cho tất cả mọi người, cho các tông đồ, và mời gọi các tông đồ ra đi mang bình an và niềm vui đến cho anh chị em xung quanh. Nhưng các tông đồ cũng vẫn là những con người với những yếu hèn, những giới hạn của mình. Và đặc biệt hôm nay, chú ý của chúng ta được hướng về Thánh Tôma tông đồ, Tôma cứng lòng tin. Chúng ta thấy Chúa hiện ra lần đầu tiên với các tông đồ và không có Tôma. Và Tôma vẫn ương ngạnh nói rằng: nếu tôi không kiểm chứng được những vết thương của Chúa, những vết đinh của Ngài, thì tôi không tin. Và đây là một cử chỉ nói lên tình thương của Chúa. Chúa trở lại với các tông đồ lần này có Tôma và bảo Tôma: con hãy đến đây, hãy sờ vào tay chân Thầy, hãy đặt tay con vào cạnh sườn Thầy, đừng cứng lòng tin nữa nhưng hãy tin. Và lúc đó Tôma thưa: lạy Chúa, là Chúa trời tôi. Tôma đã tuyên xưng đức tin của mình. Chúa đã đến để phục hồi đức tin cho Tôma và củng cố đức tin của Tôma. Chúng ta hãy nhìn lại, dừng lại giây lát và chiêm ngắm biến cố. Và chúng ta trước hết hãy nhìn đến chi tiết Khi Tôma cứng lòng tin, Tôma không tin vào Chúa, thì Tôma không có sự nói được là hiệp thông trọn vẹn với cộng đoàn. Chỉ khi Tôma tuyên xưng đức tin vào Chúa, Tôma được phục hồi trở lại trong sự hiệp thông với cộng đoàn, và từ đó cùng với các tông đồ khác làm chứng cho đức tin vào Chúa phục sinh. Chúng ta có thể trách Tôma cứng lòng tin, nhưng chúng ta theo như lời của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong sứ điệp phục sinh của Ngài, sự cứng lòng tin của Tôma cũng là một cái dịp may cho các tông đồ và cho tất cả mọi người chúng ta, bởi vì chúng ta có được bằng chứng để củng cố hay để phục hồi đức tin của mình vào Chúa. Tôma không tin. Các tông đồ đã được Chúa phục sinh hiện ra, các ông đã vui mừng, nhưng chúng ta cũng có thể nói các tông đồ lúc đó lòng tin của các ngài cũng chưa được trọn vẹn, lòng tin và niềm vui của các ngài không biến đổi được sự cứng lòng tin của Tôma. Theo thường, nếu các tông đồ đã tin vào Chúa phục sinh, đã nhìn thấy Chúa sống lại và sống thật sự niềm vui vì đã thấy Chúa sống lại, thì chắc chắn Tôma cũng sẽ được biến đổi. Thế nhưng lòng tin của các tông đồ lúc đó không thể biến đổi con người cứng tin của Tôma. Đức tin của các tông đồ cũng vẫn còn yếu kém, chứ không phải là chỉ có một mình Tôma mà thôi. Và Chúa đã hiện đến. Đức Thánh Cha nhấn mạnh chi tiết này là những vết thương của Chúa chịu đóng đinh nay đã sống lại. Những vết thương đó đã cải hóa Tôma, cho Tôma được chạm đến những vết thương này, và Tôma được cải hóa, đã tuyên xưng đức tin, đã được phục hồi trong đức tin và tuyên xưng lại Chúa là Chúa trời tôi. Mỗi người chúng ta cũng cần được cải hóa bởi những vết đinh của Chúa chịu nạn trên thập giá và đã sống lại. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta đừng cứng lòng tin, nhưng hãy tin. Phúc cho những ai không thấy mà tin. Thật ra, trong xã hội chúng ta đang sống hiện nay, có những điều làm cho chúng ta không còn nhìn thấy sự hiện diện của Chúa phục sinh, có những điều làm cho chúng ta không còn tin Chúa nữa. Đức Thánh Cha đã viết trong sứ điệp phục sinh của Ngài như sau: mỗi người chúng ta có thể bị cám dỗ bởi sự không tin của tông đồ Tôma. Thử hỏi, đau khổ, sự dữ, những bất công, cái chết, và nhất là khi những sự dữ này giáng xuống trên những kẻ vô tội, trên những trẻ nhỏ nạn nhân của chiến tranh, nạn nhân của khủng bố, của những tật bệnh và nạn đói. Thử hỏi, những sự dữ đó không thử thách nặng nề đức tin của chúng ta hay sao? Và một cách thật là ngược đời, trong những trường hợp như vừa nói trên, chính sự không tin của tông đồ Tôma trở nên hữu ích cho chúng ta và là điều quý báu, bởi vì giúp chúng ta thanh luyện mọi quan niệm sai lầm về Thiên Chúa và hướng dẫn chúng ta đến việc khám phá dung mạo đích thực của Thiên Chúa. Dung mạo của một vị Thiên Chúa là đứng trong Chúa Kitô đã mang lấy những tai ương của nhân loại đã bị thương tích. Tông đồ Tôma đã lãnh nhận từ Chúa và đã thông truyền lại cho giáo hội hồng ân của một đức tin đã chịu thử thách bởi sự thương khó và cái chết của Chúa, và được củng cố bởi cuộc gặp gỡ với đấng phục sinh. Một đức tin xem ra gần như bị chết đi và đã được tái sinh nhờ vào việc gặp gỡ với những vết thương của Chúa Kitô, với những vết thương mà đấng phục sinh đã không che giấu nhưng đã biểu lộ và tiếp tục chỉ cho chúng ta nhìn thấy nơi những nỗi gian truân khốn khó trong những đau khổ của mọi người. Thiên Chúa, chúng ta được chữa lành bởi những thương tích của Ngài. Đó là lời loan báo mà Thánh Phêrô ngỏ với những kẻ tân tòng đầu tiên. Những vết thương này mà đối với tông đồ Tôma là một cản trở cho đức tin, bởi vì nói lên sự thất bại bề ngoài của Chúa Giêsu. Nhưng trong cuộc gặp gỡ với đấng phục sinh, chính những vết thương này được trở thành bằng chứng của tình yêu chiến thắng. Những vết thương mà Chúa Kitô đã mang lấy vì yêu thương chúng ta, giúp cho chúng ta hiểu được Thiên Chúa là ai, và giúp chúng ta lặp lại những lời tuyên xưng của tông đồ Tô-ma: Lạy Chúa là Chúa Trời Con. Chỉ một vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta cho đến mức mang lấy những vết thương của chúng ta, những đau khổ của chúng ta, nhất là những đau khổ vô tội, chỉ một vị Thiên Chúa như thế mới đáng được chúng ta tin. Một vị Thiên Chúa là tình yêu. Như thế chính trong ngày hôm nay, Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh, chúng ta được mời gọi cử hành ngày Chúa Nhật kính Thiên Chúa tình thương nhân từ. Tổng hợp lại những tư tưởng được gói ghém trong bài phúc âm hôm nay, chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta được gặp gỡ Chúa, được gặp Chúa Kitô Phục Sinh. Xin những vết thương của Chúa từ trên thập giá thanh luyện chúng ta, biến đổi chúng ta, phục hồi chúng ta trong niềm tin vào Ngài, niềm tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua Kinh Tin Kính.